Phật, xin mời đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2012. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp sáng Chủ nhật. Sáng nay quý vị có khỏe không? Quý vị biết hôm nay ngày mấy âm lịch không? Có ăn chay không? Mỗi tháng ăn chay được mấy ngày? 2 ngày. Vị nào mỗi một năm mình tu á, là mình nguyện mình tiến lên. Thí dụ năm nay mình ăn chay ăn tháng 2 ngày thì năm tới mình nguyện ăn thêm ngày nữa, 3 ngày. Không nhất thiết là phải 4, là 6, là 8 gì, cứ năm mình tăng ngày. Tăng sao mà ăn tháng 30 ngày thôi, không cần nhiều. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 8 năm âm lịch. Ngày hôm qua là ngày 30 tháng 7, tức là chúng ta kết thúc mùa Vu Lan báo hiếu. Thì theo truyền thống Phật giáo, mùa Vu Lan chúng ta kéo dài cả tháng. Lý do là bởi vì các chùa luân phiên tổ chức. Và ngày hôm qua là ngày lễ vía của Bồ Tát Địa Tạng Vương. Thì quý vị nhìn ở trên giữa bàn thờ đó, thì quý vị thấy tôn tượng của Đức Bồ Tát Địa Tạng. Thì cái hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng á, chỉ xuất hiện ở trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, chứ không có bên Phật giáo Nam truyền. Phật giáo có hai nhánh. Một á, chúng ta gọi là Nam truyền. Hai là chúng ta gọi là Bắc truyền. Thì Nam truyền á, tức là khi sau khi Phật mất thì được truyền về phía Nam của Ấn Độ. Thì cái phía Nam của Ấn Độ gồm có Tích Lan, Campuchia, Thái Lan, Ấn Độ, Miến Điện vân vân. Thì những cái nước đó chúng ta gọi là Phật giáo Nam truyền. Còn Phật giáo Bắc truyền á, tức là truyền về phía Bắc của Ấn Độ, thì gồm có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn. Thì quý vị ở bên Phật giáo Bắc truyền á, giống như bây giờ mình đó, là ảnh hưởng Phật giáo Bắc truyền. Tức là cái tư tưởng học Phật bắt đầu nó khai mở ra. Bắt đầu Phật giáo được phát triển và những cái hình ảnh của các vị Bồ Tát trong kinh đó được đưa ra để chúng ta tạc tượng, chúng ta thờ. Thì những vị quý vị thấy là quý vị coi phim Tây Du Ký á, thì quý vị thấy Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang đi thỉnh kinh, rồi cũng đắp y đỏ, đầu thì đội mão, tay thì cầm cái tích trượng. Thì có nhiều vị hiểu lầm, nghe chữ tạng á, tam tạng, rồi lầm với địa tạng. Nhưng mà thật sự ra là địa tạng là một vị Bồ Tát, còn tam tạng á là danh từ chung để gọi tất cả những vị thầy mà thông hiểu cả ba bộ kinh của Phật. Trong nhà Phật á, chúng ta có một cái bộ kinh rất dài, trọn bộ là 100 quyển. Thì cái bộ đó gọi là Tam Tạng Kinh Điển. Bây giờ quý vị nhìn trên tủ kinh nè, bên này 100 quyển, bên kia bộ Càn Long Đại Tạng Kinh là 168 quyển. Thì nguyên một bộ như vậy đó thì chúng ta gọi là Đại Tạng Kinh. Phật tử là phải biết mấy cái này, phải nhớ mấy cái này. Phật người ta hỏi mình á, thí dụ người ta nói Đạo Thiên Chúa có cuốn Thánh Kinh, Phật giáo có Thánh Kinh không? Thì mình nói có, nhưng mà không phải một cuốn mà là 100 quyển. mà nói là Đại Tạng Kinh á là mình nói tắt thôi, chứ đúng ra chúng ta phải gọi là Tam Tạng Kinh Điển. Tại vì ở trong đó đó có ba bộ. Vậy chữ tạng là gì? Chữ tạng nghĩa là chứa. Chữ tạng nghĩa là chứa, giống như là kho tạng hay là kho tàng, nó tàng hay tạng giống nhau. Thì chữ tạng nghĩa là chứa. Mà cái bộ sách 100 quyển quý vị thấy đây đó, nó chứa ba thứ ở trong đó. Một á, là lời dạy của Phật, chúng ta gọi là kinh tạng. Rồi những cái gì mà giới luật thuộc về trong phạm vi giới luật thì chúng ta gọi là luật tạng. Còn cái nào mà thuộc phạm vi bình giải, chú thích, giảng diễn cho mình hiểu thì gọi là luận tạng. Thì tứ tam tạng là gì? Là ba bộ: kinh tạng, luật tạng, luận tạng. Tiếng Phạn gọi là Tipitaka. Tipi là ba, giống như bây giờ mình kiểu là triple vậy đó, thấy không? Thì bên tiếng Phạn là Tipitaka, thì tiếng Anh dịch là Buddhist Canon, có khi dịch là The Three Basket, giống như cái chứa vậy đó. Thì quý vị nhớ là tại sao gọi là Đại Tạng Kinh? Bởi vì kinh của Phật nói chiếm phần lớn. Thí dụ như cái bộ 100 quyển này nè, 100 quyển này đó là hơn 50 quyển là lời Phật dạy. Phần kinh không là hơn 50 quyển. Rồi số còn lại là luật tạng và luận tạng. Thí dụ như là Tam Quy Ngũ Giới nè, Bát Quan Trai Giới nè, Thập Thiện Giới nè, Tỳ Kheo Giới, Tỳ Kheo Ni Giới, các cái pháp và sám hối. Thí dụ như bây giờ cái thầy đó phạm cái tội ăn cắp, ăn cắp 5 đồng mà ăn cắp bằng cái tâm gì, thí dụ vậy. Thì tất cả những cái đó nó nằm ở trong luật tạng. Tức là thầy nào muốn biết vị này phạm lỗi như thế này thì phải sám hối như thế nào để hết tội, vân vân. Thì tất cả những cái gì nó liên quan tới giới luật của nhà Phật nó nằm trong một bộ, chúng ta gọi là luật tạng. Nhưng bây giờ kinh của Phật, Phật chỉ nói nhưng mà chưa có ai chú thích, giảng diễn rộng ra cho chúng ta hiểu, thì các thầy mới lấy cái quyển kinh đó ra viết thêm ý, giảng cho mình hiểu nghĩa cái đó là cái gì, thì gọi là luận tạng. Tiếng Anh dịch là, nếu mà bên kinh tạng á, thấy không, thì chúng ta gọi là sutra. Sutra là kinh tạng. Còn luật tạng là luật tạng là vinaya. Vinaya là luật tạng. Còn luận tạng là abhidhamma. Đó là những cái danh từ tiếng Phạn đó. Còn nguyên cái danh từ chung tam tạng là tipitaka, gồm có kinh tạng, luật tạng, luận tạng. Thì ba cái bộ đó, một vị thầy mà thông hiểu rất nhiều về nguyên ba bộ này thì thường chúng ta gọi là gì? Là tam tạng pháp sư. Một vị pháp sư mà hiểu cả kinh, cả luật, cả luận thì chúng ta gọi là tam tạng pháp sư. Có nhiều vị á chỉ chuyên một bộ thôi, chuyên về giảng kinh hay là chuyên về nghiên cứu kinh thì chúng ta gọi là kinh sư. Vị nào mà chuyên về luật, thầy đó là chuyên nghiên cứu về luật, không có nghiên cứu khác. Mình muốn biết giới luật như thế nào, gặp vị thầy đó hỏi thì vị đó gọi là luật sư. Luật sư không phải luật sư ở ngoài thế gian, mà luật sư này là luật sư trong nhà Phật. Và luận tạng là gì? Những vị nào mà chuyên môn đi giảng diễn, đi gọi là tranh luận, nói cho người ta hiểu là luận sư. Nhưng mà có những vị thông hết cả ba thứ thì gọi là tam tạng pháp sư. Kinh, luật, luận chúng ta gọi là tam tạng. Vì vậy thì cái chữ tam tạng và địa tạng không có dính dáng. Và cái hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng đội mão cầm tích đó là hình ảnh theo sau này chúng ta phát họa ra, chúng ta vẽ ra, chứ không phải Bồ Tát Địa Tạng nhìn như vậy, thấy không? Và chúng ta nương theo những cái kinh điển rồi chúng ta ráp vô, để mà giống như bây giờ quý vị nhìn Phật Di Lặc vậy đó, thấy Phật Di Lặc cười bụng phệ rồi má lúng đồng tiền, rồi có mấy đứa nít bu, thì với cái hình ảnh hiện tại của mình thì mình nói là Bồ Tát Di Lặc. Chứ thật sự ra Bồ Tát Di Lặc, cái hình ảnh cười cười đó đó, đó là theo truyền thống Trung Hoa. Họ căn cứ theo một cái tích vào thời nhà Minh, rồi sau này mới tạc cái tượng đó, chúng ta gọi là Phật Di Lặc. Chứ thật sự Phật Di Lặc không phải cái tướng đó, thấy không? Thành thử ra đừng có lầm. Rồi có nhiều vị thấy cười cười tưởng ông Địa, đa số là tưởng ông Địa nhiều hơn Phật, là tại vì thế gian người ta thấy ông Địa là bụng to rồi cười cười đó, thành thử mình vô mình thấy có nhà để ông Phật Di Lặc thờ như ông Địa vậy đó. Nhưng mà thật sự á, không phải ông Địa. Ông Địa đó là phải có râu, có tóc, rồi cầm cái quạt, rồi bên này còn có lỗ trống để gắn điếu thuốc nữa. Quý vị hay thờ ông Địa đó, cái tượng ông Địa kiểu Việt Nam mình đó, ở đằng sau có một củ tỏi, bới tóc có một củ tỏi, rồi bên này tay phải cầm cây quạt, tay trái để tay trống vậy nè, anh nắng cái tượng anh để cái tay trống vậy nè, thành thử mỗi sáng rồi mồi điếu thuốc gắn vô. Cái đó là tượng ông Địa. Còn Phật Di Lặc á là đầu tròn, miệng cười, bụng to, có đeo sâu chuỗi. Thấy không? Thì tất cả những hình ảnh đó là Phật Di Lặc đó, không phải ông Địa đâu. Đừng có để xuống đất, không phải ông Địa. Rồi đừng có thấy tượng đó thì kêu là ông Tam Tạng. Ồ, chùa mình cũng có thờ ông Tam Tạng ha. Có nhiều vị vô nói ủa sao thầy thờ Tam Tạng mà không có Bát Giới với Sa Tăng, không có Tôn Ngộ Không, vân vân. Thì không phải, cái hình ảnh quý vị thấy đây trong các chùa đó, không có chùa nào thờ ngài Tam, ngài Huyền Trang đâu, hiểu không? Chỉ có khi nào quý vị đi về Trung Hoa, quý vị đi tới Tây An, quý vị tới chùa Đại Nhạn Tháp, những cái nơi đó là ngài Huyền Trang đã từng ở để dịch kinh, thì người ta mới tạc tượng của ngài, người ta mới ghi lại lịch sử của ngài. Còn các chùa phần lớn đều để cái hình ảnh quý vị thấy đó là hình ảnh của ngài Địa Tạng. Trên đầu đội mão, cái mão vào đó gọi là mão Tỳ Lư. Mão Tỳ Lư cũng được, hay là mão Tỳ Lô. Rồi tay thì cầm cái tích trượng, cái cây gậy đó đó kêu là cây tích trượng. Chữ tích nghĩa là sắt, trượng là gậy, tích trượng là gậy sắt. Còn một tay kia thì cầm một cái hạt á, ở đó chúng ta là minh châu. Hạt minh châu, minh châu là một loại ngọc sáng, hiểu ý không? Bởi vì khi muốn vào địa ngục thì thường lâu nay chúng ta hiểu là Bồ Tát Địa Tạng ở địa ngục á. Địa ngục là tượng trưng cho tối tâm, sự tối tâm gọi là địa ngục. Không? Thì muốn sáng lên cái chỗ địa ngục đó thì chúng ta cần phải có viên ngọc minh châu làm cho nó sáng cái chỗ tối đó. Rồi muốn phá tan những cánh cửa dày của địa ngục thì chúng ta phải có cây gậy, cây gậy sắt. Cho nên mình có cái bài ca ngợi Bồ Tát Địa Tạng đó: trong tay đã sẵn gậy vàng, giọng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh. Tay cầm châu sáng trọn vình, hào quang soi khắp 3000 đại thiên. Nhưng mà cái hình ảnh nó tượng trưng cho cái gì nữa? Khi nào trong lòng mình dày đặc sự tối tâm vô minh phiền não thì lúc đó chúng ta cần phải có minh châu để soi sáng lòng mình. Cho nên chữ Địa Tạng còn tượng trưng cho cái tâm của mình. Khi tâm của mình ám, tối thì đó là địa ngục. Còn khi nào chúng ta tâm bừng sáng là thiên đường. Bồ Tát Địa Tạng tiếng Phạn gọi là Kistigaba. Bồ Tát Kistigaba Bodhisattva. Thì bên Việt Nam, Trung Hoa đều thờ ngài. Quý vị đi vào chùa, ở giữa thờ Phật Thích Ca, một bên thờ Đức Quan Âm, một bên thờ Đức Địa Tạng. Đức Quan Âm là tượng trưng cho đại từ, đại bi. Đức Bồ Tát Địa Tạng tượng trưng cho đại nguyện, great vow. Đại nguyện, mỗi người chúng ta sống phải phát một cái nguyện. Mình sống, mình đời cũng như đạo, mà mình không có cái sự phát nguyện, mình đi không tới. Thí dụ giờ, ví dụ tôi nói nè, ăn chay có cần nguyện không? Nguyện đi. Đừng có nói thôi tôi không dám nguyện, lỡ tôi ăn không được có tội, kệ, để ăn được bữa nào ăn, mà rốt cuộc không có ăn bữa nào đâu. Bởi vì sao? Bởi vì mình nói kiểu vậy đó, phải không?
ăn được bữa nào ăn, thà là không bao giờ ăn, bảo đảm. Bởi vì bữa nào cũng có chuyện để không ăn hết á. Thí dụ rồi giờ mình nói thôi biểu nguyện niệm Phật đi, thôi nguyện rồi không niệm Phật buồn tội, phải không? Thôi kệ, bữa nào rảnh niệm, có bữa nào rảnh đâu. Bởi vì sao? Thế gian á, thì phim Tàu cũng có ha, rồi nhạc đại nhạc hội nó ra hết 104 rồi tới 105 mà 2-3 cái trung tâm, và thành tử mình cứ luân phiên mình coi, không có thì giờ tu. Nói như vậy là coi là có tội ha. Nhưng mà mình tu thì phải nguyện, muốn thăng tiến trên đường đạo thì phải có một sự phát nguyện. Bây giờ mình nguyện nè, mỗi tháng ăn chay một ngày, rồi khá khá ăn quen rồi nguyện ăn hai ngày. Phải có cái nguyện. Giống như quý vị quy y Tam Bảo, phải đến bàn Phật nguyện à, con xin quy y Phật. Phải có cái lễ quy y. Để chi? Để mình nhớ là mình là Phật tử, chứ không phải là tục tử. Mình chưa quy y, chưa là Phật tử thì còn là phàm phu tục tử. Còn một khi mà mình đã là Phật tử rồi á, thì khi cái ý muốn trở về phàm phu của mình, tục tử của mình á, cái mình cái phàm phu tục tử là thường giận hờn phiền phức chấp trước đủ thứ hết. Nhưng mà một khi mình chấp nhận mình là Phật tử rồi, bắt đầu mình có cái khá lên, có cái nguyện lên. Vì cho nên đó, Bồ Tát Địa Tạng là tượng trưng cho đại nguyện, Bồ Tát Quan Âm là tượng trưng cho đại bi, Bồ Tát Đại Thế Chí là tượng trưng cho đại lực. Tu hành phải có cái lực dũng mãnh. Ví dụ mình mới vừa hơi mỏi lưng chút, cái nó thôi mỏi quá, nghỉ tụng kinh bữa là thiếu cái lực. Thấy không? Mỏi thì tu theo mỏi, tức là hồi không có mỏi tu nửa tiếng, giờ có mỏi tu 10 phút, đỡ hơn không tu. Ví dụ bây giờ mỏi quá, thôi ngồi niệm Phật 10 phút rồi nghỉ. Nhưng mà mình mượn cái mỏi đó mà mình bỏ luôn á, thì cái con ma mỏi đó, phải không? Nó nói nữa, nó nói mai mỏi nữa đó. Vân vân, thành thử ra không có để cho, giống như mà mình ngủ vậy đó. Để đồng hồ thức rồi mà thấy còn sớm quá cái nướng, mà bảo đảm cái nướng là thường khét lắm, phải không? Tức là nướng lố một chút là hơn giờ. Để ý, cho nên mình tu là phải có cái đại lực, đại nguyện, đại từ bi. Còn Bồ Tát Văn Thù là tượng trưng cho đại trí, Bồ Tát Phổ Hiền là tượng trưng cho đại hạnh. Cho quý vị phải biết là trong nhà Phật đó, mỗi một Bồ Tát tượng trưng cho một cái pháp tu à, mình thờ Bồ Tát nào, mình niệm Bồ Tát nào cũng đều có ý nghĩa hết á, cũng đều có một cái lực hết. Cho mình thờ, thấy không? Thí dụ như bây giờ nè, Phật Di Đà đứng giữa, quý vị thấy ba tượng Phật Di Đà đứng giữa, Bồ Tát bên tay trái là Quan Âm, Bồ Tát bên tay phải là Đại Thế Chí. Có từ bi, có hùng lực mới ra một vị Phật. Mình mà không có từ bi mà không có hùng lực thì làm Phật không được. Bởi vì từ bi không á thì sao? Bi lụy à, không có cái sức mạnh của cái sự tiến dũng à. Rồi người mà hùng lực không á thì thành ra khô khan. Phải cả hai thứ, một vị Phật phải đủ hai thứ. Cho nên trong nhà Phật á, thì nhà chùa thường thờ các tượng Bồ Tát để tượng trưng cho những cái hình ảnh, những cái hạnh nguyện của mỗi một vị. Thì đồng thời quý vị cũng là đừng có lầm là Địa Tạng Bồ Tát với Ngài Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên á, tiếng Phạn gọi là Mulangana. Mulangana là một vị đệ tử lớn của Phật. Rồi theo cái sự tích là Ngài đi xuống địa ngục, Ngài cứu mẹ đó. Rồi thấy mẹ đói khát quá mới đem cái chén cơm cho mẹ ăn. Rồi mẹ thấy chén cơm mẹ mừng quá, mẹ sợ người khác ăn của mẹ, cho nên mẹ lấy tay mẹ che, mà muốn ăn một mình, sợ quỷ ma cướp giật của bà đó. Cơm chưa đưa đến miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Cơm chưa tới miệng thì bốc lửa cháy. Rồi sau này mới có cái ý nghĩa đó, từ cái sự tích đó mình mới có cái lễ Vu Lan đó. Chứ trước kia chưa có lễ Vu Lan. Kể từ khi mà Ngài Mục Kiền Liên mà có cái tâm muốn cứu mẹ ở trong địa ngục, thì Đức Phật mới nói rằng phải nhờ chư Tăng cầu nguyện thì mẹ ông mới thoát được cái khổ não đó. Thì từ đó, sau khi mà cứu xong rồi, thì Ngài Mục Kiền Liên mới thấy cái pháp này hay quá, mới bạch với Đức Phật là sau này con có thể truyền đạt cái pháp này không. Thì Phật mới nói là sao? Phật rằng lời hỏi rất thông, ta vừa muốn nói con dùng hỏi theo. Quý vị tụng trong kinh Vu Lan á, thiện nam tử tỳ kheo nam nữ cùng quốc vương thái tử đại thần, tam công tể tướng bá quan cùng hàng lê thứ vạn dân cõi trần. Như chí muốn đền ơn cha mẹ, hiện tại cùng thất thế tình thâm, đến gà rằm tháng 7 mỗi năm, sau khi kiết hạ chư tăng tụ về, chính ngày ấy Phật Đà hoan hỷ, phải sắm sanh bá vị cơm canh, vân vân. Tụng kinh Vu Lan thì mình biết, thì cái ý nghĩa lễ Vu Lan là bắt nguồn từ cái ngày Mục Kiền Liên. Còn trước kia cũng có cái lễ đó mà không gọi là lễ Vu Lan nữa, mà gọi là lễ Tự Tứ. Cho nên cái ngày lễ rằm tháng 7 đó nó có ba cái tên: ngày xá tội vong nhân, ngày lễ Tự Tứ, ngày Vu Lan báo hiếu. Rồi sau này người ta mới lấy cái hình ảnh của ngày Mục Kiền Liên cứu mẹ, cho nên người ta vẽ ra hình ảnh ngày Mục Kiền Liên đầu cạo, mặc y, cầm cái tích trượng đi xuống địa ngục. Đó là hình ảnh mà chúng ta tưởng tượng, chúng ta vẽ lại theo cái nét vẽ của Á Đông mình, với cái nhìn là Mục Kiền Liên đi xuống địa ngục. Thành thử ra nhiều vị lầm, và như lầm nhất là Địa Tạng với Tam Tạng đó. Không, cứ vô chùa thấy thì nói là ngày Địa Tạng, tức là ngày Tam Tạng. Thì Pháp Hòa xin giải thích rõ một chút nữa để đại chúng không có lầm. Và xin nhớ rằng không phải Tam Tạng Pháp Sư phải mặc vậy nha. Không phải, bởi vì phim ảnh thì người ta phải đóng, người ta phải minh họa, người ta phải hóa trang để nó ra tướng của một cái vị thầy tu. Chứ nếu mà mặc đồ thường quá thì nó không có gì đặc biệt. Cho nên khi trong phim ảnh thì người ta buộc lòng người ta phải đội mão, mang y, cầm cái tích trượng để biểu lộ lên một cái hình ảnh đẹp của một vị tu sĩ tăng. Chứ còn thật sự ra ngày xưa ngày Huyền Trang mà đi thỉnh kinh đó, không có phải như trong phim Tây Du Ký. Và quý vị đừng có lầm phim Tây Du Ký và cuộc đời của ngài Huyền Trang không dính dáng gì hết. Ngài Huyền Trang là một nhân vật có thật trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Ngài sống vào đời nhà Đường, và ngài là người đã từng đi qua Ấn Độ thỉnh kinh là có thật. Suốt thời gian đi và về là 7 năm, cộng 10 năm ở lại Ấn Độ để học tiếng Phạn để mà dịch kinh là 17 năm tất cả. Và ngài trở về Trung Hoa, ngài đã cống hiến 19 năm để dịch kinh. 19 năm ròng rã để dịch kinh. Khi ngài mất là ngài khoảng 70 tuổi. Rồi và ngày nay thì khi mà ngài về, ngài mới viết lại cái sự ký ngài đi, rồi người ta mới phân ra những cái chuyện này chuyện kia huyền bí về cái sự đi của ngài, rồi mới có cái bộ Tây Du Ký. Nhưng mà cái ông Ngô Thừa Ân mà khi ông sưu tầm lại hết tất cả những nhân gian khẩu truyền về lịch sử huyền bí của ngài Huyền Trang mới gom thành một bộ Tây Du Ký, một bộ truyện. Nhưng mà nó có cái ý tưởng ở trong đó, tùy theo cách nhìn. Người nào mà lấy cặp mắt chính trị mà nhìn á, thì sẽ thấy được cái ý tưởng chính trị ở trong Tây Du Ký. Còn người nào mà lấy cái ý tưởng thiền Phật học nhìn thì sẽ ra hình ảnh Phật học ở trong đó. Người nào mà lấy cái hình, lấy cái tư duy của sự duy thức tâm lý học thì sẽ hiểu trong đó. Thí dụ như Pháp Hòa nói ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang là tượng trưng cho cái gì ở trong đó. Thí dụ như là Huyền Trang là tượng trưng cho từ bi nè, Bát Giới là tượng trưng cho tâm tham nè, Ngộ Không là tượng trưng cho tâm sân nè, Sa Tăng là tượng trưng cho tâm si nè. Tham là tham ngủ, tham ăn, tham sắc, tham đẹp đó. Cho nên mới mập hình ảnh của con heo. Đó là tượng trưng cho tham. Còn sân đó là ông gì? Ông Ngộ Không. Quý vị thấy ông nóng tánh không? Đụng tới là ông quơ, ông đập, tượng trưng cho sân. Rồi cái ông kia thì ông không nói gì hết. Ông lầm lầm lì lì, ông không nói gì hết. Đi đâu ông cũng gánh, ông giác không là si. Nhưng mà tham, sân, si mà có tu á là chuyển. Chuyển cái gì? Tham thì phải tu giới, cho nên gọi là bát giới. Thấy không? Rồi si á, là phải tu gì? Phải tu thiền định để trí tuệ nó sanh. Còn cái ông sân á, là phải tu từ bi. Mà trong mỗi con người chúng ta có đủ tham sân si không? Có. Cho nên ba cái nhân vật tham sân si đó nó phò cho Huyền Trang đi thỉnh kinh. Huyền Trang là tượng trưng cho con người của ta. Trong con người ta mình làm thầy của tham sân si. Tham sân si nó nằm trong con người mình. Nhưng mà bây giờ muốn giải thoát, tức là đi thỉnh kinh. Chữ thỉnh kinh đây có nghĩa là muốn giải thoát, thì bốn thầy trò phải cùng đi tới cái chỗ thỉnh kinh. Cho nên tùy bộ Tây Du Ký, chúng ta có thể nhìn bất cứ hình ảnh nào, tùy theo cái tư duy của người đó. Cho nên là khi mà người ta đọc Tây Du Ký thì người ta lầm, ta nói cuộc đời của Ngài Huyền Trang là như vậy. Và có nhiều người không hiểu, tưởng là con khỉ có thật, con heo có thật, cho nên tạc tượng để mà thờ. Có đâu mà thờ, cái đó là người ta suy nghĩ ra thôi mà, người ta biểu tượng mà, có đâu mà mình đi thờ. Cho nên không có cái chuyện thờ con khỉ. Bây giờ mình nói là sát Tề Thiên Đại Thánh về nhập vô người nào người kia đó, rồi múa mai quay cuồng, là đúng là Tề Thiên Đại Thánh đó. Nhưng mà đối với thật sự lịch sử thì không có vấn đề đó. Mình hiểu được như vậy thì mình không có lầm. Cái đạo ra đó, đã nói là tiểu thuyết là hư cấu, tất cả những chuyện trong bộ phim Tây Du Ký là hư cấu hết, dàn dựng do cái sự tư duy của mình. Nhưng trong đó có lòng những ý nghĩa, lòng những ý nghĩa. Ví dụ như tại sao là Tề Thiên Đại Thánh? Bởi vì thời xưa Trung Hoa là cái xứ phong kiến, vua chúa là cai trị, mình không có cái quyền hạn gì hết. Cũng giống như ông mình, cái gì mình cũng nói ông trời, trời biểu rồi, cho nên giờ không có được thay đổi gì hết. Cho nên Tề Thiên có cái ý gì? Muốn đảo lộn cung đình. Cái ý tưởng là muốn phá đi cái thời phong kiến đó, phá đi cái kiến chấp đó. Mình phải hiểu như vậy đó. Cho nên mình mới, ông mới đưa cái nhân vật là chữ, cái chữ người ta dùng là Tề Thiên Đại Thánh. Chữ Tề là bằng, tôi là bằng với ông trời, chứ là Tề Thiên. Bằng với trời là Tề Thiên. Mà ông không phải một người thường, là Đại Thánh là, không? Cho nên khi mà cái trí đó đó, mà nó có ý hướng muốn lật đổ, Ngọc Hoàng cũng phải sợ nữa. Cho nên lúc mà nó lên thiên đình nó quậy đó, ông Ngọc Hoàng chui xuống bàn, sợ quá chui xuống bàn. Cho nên tùy theo mỗi cách nhìn của mình, mình nhìn với cặp mắt chính trị là mình sẽ ra biết bao nhiêu những cái vấn đề về chính trị thời đó. Nhưng mà người ta hồi xưa ta sợ vua giết, cho nên người ta không có dám nói thẳng những cái gì người ta muốn nói, mà người ta đem chuyện, người ta đem ngụ ngôn, người ta đem những cái thơ văn người ta nói. Nhưng mà cái người mà người nghiên cứu, người ta có cái tư duy, người ta nhìn vô đó ta biết ý anh này muốn nói cái gì. Cũng giống hồi xưa mình đi vượt biên vậy đó, có dám nói thiệt đâu. Gửi thơ về, đi vượt biên xong rồi gửi về nhà một lá thơ: em ơi, má bệnh, anh về Mỹ Tho đã đến nơi rồi. Vợ nhận cái thơ hiểu là chồng đã tới Mỹ. Hồi xưa làm gì dám nói thiệt, có phải không? Hẹn xuống tàu rồi ghi cái ghi giấy, tôi hẹn anh đi câu cá ở Cà Mau, ở gì đó, thì phải hiểu là người ta hẹn mình đi vượt biên. Chứ thời xưa làm gì dám nói thiệt. Phó Hòa nói vậy đúng không? Vì đi vượt biên là đi tới nơi rồi thì cũng chưa dám nói thiệt. Tại vì sao? Sợ liên lụy. Cho nên mình phải nói cách khác: má đau bệnh, anh phải đi về Mỹ Tho gấp, anh đã tới nơi rồi, viết giấy về cho em yên tâm. Đọc cái xong cái nội dung đó là biết là chồng mình đã đến Mỹ. Còn không người nói làm sao biết không? Anh đã tới nhà bé Lan chơi. Bé Lan là Thái Lan á. Anh đã tới nhà bé Lan chơi, vài bữa nữa anh sẽ qua nhà bé Mỹ. Phải hiểu như vậy đó. Cho mình phải có, khi mình đọc kinh điển Đại Thừa cũng vậy, mình phải có những cái, mình phải có những cái tư duy. Cho nên tại sao mà ở trong nhà thiền kể những câu chuyện mà không có nói gì trơn, đọc sống không hiểu gì hết. Tại sao vậy? Tại vì nếu mình ta giải thích cho mình nghe hết cho mình không có động não, mình không có tư duy. Khi cái gì mình có tư duy mà tự cái đó nó phát sinh đó, thì chúng ta gọi là trí tuệ. Còn cái gì mà người ta giảng cho mình nghe thì hiểu trơn kêu trí thức. Cái trí của mình là do kiến thức người khác trao truyền chứ không phải tự mình phát sinh. Không?
Cái gì mà do mình học, mình nhìn, mình thấy, mình hiểu, cái đó kêu kiến thức. Kiến thức người đó rộng lắm, thí dụ vậy đó, kiến thức. Rồi cái gì mà do người ta mình học hỏi mình mới biết kêu là trí thức. À, gọi là học thức. Còn không thì học giả. Còn riêng nhà Phật á, đầu tiên chúng ta học giả, rồi phải hành giả. Hành giả là gì? Là người thực hành, chứ không phải tôn hành giả ở trong Tây Du Ký đâu. Chữ hành giả là người phải thực hành. Chúng ta là những hành giả. À, rồi sau đó chúng ta mới trở thành những người giác giả. Giác giả là Phật đó. Chữ Phật á, người Trung Hoa dịch là giác giả, là người giác ngộ. À, chữ giả là gì? Giả là người. Cũng giống như cái người mà theo sau lưng thầy, lúc nào cũng phò trợ cho thầy. Thầy cần nước, thầy cần cái gì giúp đỡ cho thầy. Tiếng Anh, tiếng trong nhà chùa gọi là thị giả. Chữ thị là gì? Như vậy mà làm. Thầy cần cái gì mình ứng cái nấy là thị. Giả là người. Người luôn luôn phụ trợ cho thầy trong tất cả các công việc thầy cần gọi là thị giả. Nhưng mà thị giả là nghe lời thầy nói chứ không phải là được quyền phát biểu nha. Có nhiều khi mình làm thị giả mà thầy ngồi ở trong á, khách tới mình không muốn cho gặp, cái mình nói thầy mệt, thầy bận. Đó là thị giả không đúng. Thị giả là phải chỉ có lãnh một cái trách nhiệm là gì? Nhận tin và vô thông truyền. Bạch thầy, ở ngoài đó có một vị cư sĩ muốn gặp. Khi nào thầy nói thầy đang bận quá, hay thầy đang mệt quá, hay là thầy nói à thôi ra nói vậy đó, ngồi chờ thầy 5-10 phút, mình chỉ làm cái người truyền đạt thôi. Trừ khi nào thật sự thầy đang mệt thì mình linh động. Mình linh động mà không làm người khác buồn. Cho nên thị giả đó là phải khéo ứng xử, khéo hành xử. Chứ không phải là thị giả rồi là mình nghĩ rằng mình là một thị giả ngon lành, là không phải đâu. Thị giả giống như thư ký của một công ty. Bác sĩ đó hay là một cái công ty đó có làm ăn tốt hay không đó, cũng do cô, cái người y tá. Cái người gì? Thư ký. À, người thư ký biết uyển chuyển, biết khéo léo để làm cái công việc đó. Cho nên đó là cái người thị giả. Cho nên Phật ngày xưa đó có thị giả. Trước khi ngài A Nan đó là có những thị giả trước, như là ngài Mục Kiền Liên cũng đã từng làm thị giả cho Phật. Ngài Xá Lợi Phất cũng từng làm thị giả cho Phật. Đến khi Phật 55 tuổi bắt đầu mới thấy sức khỏe của Phật cần có một thị giả thường trực. Lúc đó mới làm cái chuyện gọi là bầu cử người lên để mà để làm gì? Để mà thỉnh mời làm thị giả. Đặc biệt là ngài A Nan là làm thị giả mà phải có điều kiện. Ngài A Nan muốn làm Phật nó, ngài A Nan nói giờ mấy sư huynh muốn tôi làm thị giả cho Phật đó, tôi có điều kiện. Thì cũng nhờ những cái điều kiện của ngài A Nan mà hôm nay mình mới đỡ đó. Tức là mình được thêm những quyển kinh. Thì hôm nay theo cái chương trình hỏi Pháp Hòa nhận đó, Pháp Hòa nhận những câu hỏi đó, thì cứ hãy có dịp là Pháp Hòa đem những câu hỏi này ra trả lời. Thì bây giờ bữa nay mình trả lời một câu hỏi. Kính bạch thầy, con xin thầy giải thích về ý nghĩa của bông sen mà Đức Phật đang cầm trên tay. Quý vị ở đây có từng thấy hình ảnh đó chưa? Cái hình ảnh mà Đức Phật đang ngồi, ngài cầm một cái hoa sen trên tay như thế này. À, thì có nhiều vị mới hỏi là cái hình ảnh đó nghĩa là làm sao. Thì cái câu chuyện này á, theo như Pháp Hòa biết á, sự tìm tòi hỏi đó, thì cái này á, được trích trong một cái bài kinh. Bài kinh đó có tên là Đại Phạn Thiên Vương Vấn Phật Quyết Nghi Kinh. À, kể rằng có một vị thiên vương xuống cúng dường hoa sen cho Phật. Thì khi đó Phật cầm một hoa sen lên, Phật mỉm cười. Cả đại chúng ngồi ngơ ngác, không hiểu vì sao Phật cười. Duy chỉ có một người hiểu được, mỉm cười với Đức Phật. Thì Đức Phật mới tuyên bố rằng cái chánh pháp nhãn tạng của Phật, tức là cái sự chân truyền của Phật truyền cho ngài Ca Diếp. Thì cái câu chuyện đó đó được gọi là Niêm Hoa Vi Tiếu. Niêm hoa tức là cầm hoa lên, Vi tiếu là mỉm cười, cười mỉm là kêu vi tiếu. Thì cái câu chuyện đó được có cái tên là Niêm Hoa Vi Tiếu. Bây giờ ý nghĩa là sao? Đơn giản lắm, giải thích cho nó hết xong à. Là như thế này. Bởi vì Đức Phật thấy hoa đẹp thì Đức Phật mỉm cười. Ngài Ca Diếp cũng thấy hoa đẹp mà với bàn tay của Phật nâng lên cũng đẹp thì Ngài cũng mỉm cười. Có thế thôi. Tại sao lại ngơ ngác? Không, đa số con người chúng ta ít có sống với cái thực tại. Những cái gì nó đang xảy ra trước mặt, đôi khi chúng ta không sống với cái thực tại, mà chúng ta lại sống với cái những cái tư tưởng mông lung, những ý nghĩ gọi là xa vời của mình. Thành thử nó làm cho chúng ta mất bình an, mất cái sự bình yên trong gia đình, bản thân cũng như xung quanh. Quý vị có hiểu ý của bà nói vậy đó. Cuộc sống này dĩ nhiên á, nó đa dạng lắm mà nó nhiều mặt lắm. Có đôi khi á, mình sống mà con người mình sống trực tánh quá cũng không được. Có nhiều khi người ta nói tôi thích người, những người trực tánh, thích gì nói đại đi. Nhưng mà có đôi khi á, nói đại thì cũng được, phải không? Nhưng mà hại nhiều hơn lợi. Trực tánh là cái tốt, nhưng mà chúng ta phải có một cái trí hay là một cái khéo là khi nào cần trực tánh và khi nào nên giữ cái đó lại. Chứ không phải trực tánh là xấu. Cũng có nhiều khi có nhiều người hiền, mà không phải chỗ nào cũng mình cũng có thể ứng dụng được cái hiền đó. Đôi khi mình cũng phải có một hai lời mình nói để cho người ta hiểu cái vấn đề. Chứ cái vấn đề không phải là cái này tốt hay cái kia tốt, mà ở cái chỗ là chúng ta khéo, chúng ta khéo ứng xử khi nào cần. Cho nên quý vị mới thấy tại sao Đức Quan Âm á, trên tay Ngài cầm cái bình tịnh thủy, mà tay phải Ngài cầm cái nhành dương. Bởi vì cái nhành dương liễu đó tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển tùy duyên, không có cứng nhắc. Không phải là nói tôi như vậy đó, không phải. Mình sống như vậy thì cũng được thôi, không có chết ai hết á. Nhưng mà có đôi lúc mình sẽ tự cô lập mình, hoặc là mình làm cho người thân mình khổ buồn, hay là mình bị người ta ghét bỏ theo cái cách sống của mình. Thật ở trên đời này chọc cho người ta ghét nó dễ lắm, mà làm cho người ta thương mới khó. Chứ còn chọc người ta ghét mấy hồi, mình chỉ cần nói chuyện ngang ngang chút xíu thôi là người ta bực mình, người ta nói đừng thèm nói chuyện với anh, nói chuyện hồi bực lắm. Thí dụ vậy, làm cho người ta thương mới khó, chọc người ta ghét không có dễ. Cũng giống như đại chúng để ý, xây dựng một cái gì mới khó, đập đổ hả dễ lắm, lấy cây lấy búa đập một hồi là hết. Xây cái nhà cả năm phá cái nhà rất mau, kêu xe tới ủi tiếng một hồi là xong. Đời nó vậy đó. Thành thử ra mình để tóc hả, trời ơi, chải chuốt dưỡng dữ lắm đó, mà người ta chỉ cần trệt cái keo một cái thôi là hư tóc. Thí dụ vậy. Vậy cho nên đó là cái vấn đề mà nhà Phật muốn nói là mình có đôi khi mình phải trở về với cái thực tại. Và cái thực tại là gì? Là chúng ta nhận biết mỗi cái vấn đề nó đang xảy ra mà để chúng ta hành sự. Có những lúc chúng ta cần phải làm cái chuyện gọi là học rộng nghe nhiều, tư duy rộng lớn, và có những lúc đơn giản đi cho nó khỏe mình. Thí dụ giờ người ta đến với mình, hôm nay người ta đãi mình với cơm chung trà, cảm ơn. Mình cứ nghĩ đơn giản là sẵn chị đó tiện tay, đừng nghĩ trời sao bữa nay tốt với tôi quá vậy. Mỗi lần tôi nhờ không thèm làm, hay là mỗi lần gặp tôi ngó lơ, bữa nay sao tự nhiên gặp tôi tay bắt mặt mừng. Thì nhiều khi người ta tay bắt mặt mừng thì bữa đó người ta in a good mood, người ta đang thoải mái thì người ta chào mình. Bữa đó bữa nào người ta không thoải mái người ta không chào. Thí dụ vậy. Và đôi khi sống đơn giản thì nó cũng có cái hay của mình. Chờ cái sự kiện là cái câu chuyện này chỉ muốn nói rằng chúng ta tập sống đơn giản và nhìn cái thực tại, thấy hoa thì mỉm cười chấm hết. Tư duy chi cho nhiều rồi rốt cuộc không có gì hết. Cũng giống như Pháp Hòa hay ví dụ là mình nhận một cái đơn điền về, người ta cho trong đó 30 cái ô là để chúng ta thoải mái điền tên họ của mình vào. thì mình họ mình bao nhiêu chữ thì cứ để bao nhiêu chữ vô trong cái ô, đừng có worry những cái ô trống không biết làm gì đây. Rồi cái người ta mới nói là last name rồi first name rồi middle name, điền xong vẫn còn 10 ô trống không chịu nộp vô. Hỏi tại sao 10 ô trống còn nè, tôi không biết muốn cái gì. Rồi cái người ta mới nói thì người ta chị điền đủ tên họ của chị đó không, Mỹ là thẳng thắng lắm, để 30 ô là độ bà là phải có chuyện á, chứ còn thành thử ra rốt cuộc mình nghĩ mình thông minh, mình lo, mình tư duy, mình phân ra mà rốt cuộc rồi cái chuyện nó đơn giản là tôi cho anh 30 cái ô để anh thoải mái anh điền tên anh. Lỡ tên anh họ của anh chỉ có 2 chữ thì anh cứ điền 2 chữ giùm tôi, 28 ô kia don't worry. Đừng lo lắng gì hết. Nhưng mà đôi khi mình không có sống như vậy. Cái mình muốn nghĩa là mình nghĩ rằng mình phải là cái người thông kim bát cổ thì mình lại phiền muộn cho mình. Rồi mình cũng làm giống như là đi đường á, có những lúc á mình nhớ cái con đường này mà cái người lái xe cứ cãi. Tôi lái xe mà sao tôi không biết được. Mà tới hồi trật lắc, có một lần đi trễ phi trường là cũng là tại vì cái người đi trật mà cứ khư khư là mình đi đúng. Kêu tấp vô hỏi đường, thầy ngồi đó thì yên tâm để con lái. Mà thiệt yên tâm thiệt, một lát cancel chuyến bay luôn. 4 giờ bay mà 8 giờ mới tới thì còn gì nữa. Và cứ cãi không được bởi vì mình không phải là người lái xe. Không. Rồi mình cứ phải chịu trận với canh lái xe. Thầy yên tâm, thầy để con. Thầy cứ ngồi thầy nghỉ đi. Phóng hoài nó tấp vô hỏi đi. Không, hỏi gì con biết. Rồi là xong. Thành tử ra nguy hiểm quá. Chơi cái câu chuyện mà cái hình ảnh Đức Phật niêm hoa, chữ niêm là cầm lên. Cũng giống như quý vị đi vào trong quý vị đi vào trong một cái buổi lễ đó thì quý vị sẽ nghe một cái câu là cung thỉnh chư tôn đức niêm hương bạch Phật. Thì đừng có lầm là niệm hương bạch Phật nha, niêm hương. Niêm tức là cầm hương lên. À, chứ thường thường quý vị trong các lễ quý vị sẽ nghe cái từ đó. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức phụng đối Phật tiền niêm hương bạch Phật. Thì cái chữ niêm hương có là cầm hương lên bạch Phật chứ không có niệm hương. Còn khi nào á mình có cái ý nghĩ gì mình muốn cầu thì lúc đó mình niệm, chứ còn đầu tiên là niêm hương. Niêm hương bạch Phật. Bây giờ trong này có một câu thứ hai nè. Bạch thầy, con thờ Phật ở nhà hàng ngày, lễ Phật không đúng giờ, thưa thầy có bị tội không? Ăn không đúng giờ đau bao tử. Còn lại Phật không đúng giờ không có tội. Nhưng mà như thế này, nếu như mình có tụng kinh thờ Phật ở nhà mà mình quy định mỗi ngày mình sẽ thắp hương giờ đó, lại Phật giờ đó, rồi mình tụng một thời kinh khoảng 10 phút, 5 phút, 15 phút tùy mình á, trong khả năng mà giữ được cái thời khóa đều đặn là tốt. Trừ một vài trường hợp bất đắc dĩ, tức là do công việc hay do cái gì đó chúng ta trễ nải, không sao. Phật không có buồn trách chi cái chuyện đó. Sự tu hành là của ta chứ không phải của Phật. Mình có tụng một thời kinh không phải là Phật thương mình hơn. Rồi mình bỏ thời kinh đó, Phật nói mình lười, Phật không phù hộ. Phật không có quẩn để lo mấy cái chuyện đó. Phải không? Khi chúng ta tụng kinh, cái đạo lý ý nghĩa của tụng kinh là để chúng ta hiểu tường tận từng lời Phật dạy. Qua cái sự tụng đó để nhắc nhở mình. Pháp Hòa nói ví dụ quý vị đi hàng tuần, quý vị nghe cái bài Lạy Đức Bồ Tát Địa Tạng. Chúng con xin học theo hạnh Ngài, tìm cách có mặt ở bất cứ nơi nào mà bóng tối khổ đau áp bức còn đang trấn ngự, để mang đến những nơi ấy ánh sáng, niềm tin, hy vọng và giải thoát. Chúng con biết địa ngục có mặt khắp nơi trên thế giới, và chúng con nguyện sẽ không bao giờ tiếp sức xây dựng thêm những địa ngục trần gian như thế. Trái lại, chúng con nguyện giải trừ những địa ngục còn đang có mặt. Tụng một lần đâu có nhớ, đọc một lần đâu nhớ, nhưng mà ngày nào cũng đọc cái đó, nhắc nhở mình. địa ngục có mặt khắp nơi trên thế giới. Cho nên con nguyện không tiếp sức xây dựng thêm những địa ngục nữa. Như thế nào gọi là không xây dựng? Người ta đang gây gỗ à, mình tới mình nói: trời đất ơi, tôi đã nói rồi, đừng có chơi với cái cô đó, có ngày mang quả, thấy không? Người ta đang phừng phừng lửa rồi, mình còn thêm chút dầu chút xăng nữa để cho cái lửa người ta phừng phừng lên nữa. Như vậy thì chứng tỏ là địa ngục đang có mặt, mà mình không giải trừ địa ngục, mà mình còn thêm đinh thêm sắt làm cho cửa địa ngục nó chặt thêm nữa. Như vậy thì đại chúng thấy cái thời kinh của mình tụng nó có ích lợi, là nó nhắc nhở mình như thế nào ứng dụng cái thời kinh, cái lời kinh đó trong đời sống hàng ngày của mình. Quý vị có hiểu ý mà nói vậy đó. Cho nên tụng kinh không phải để Phật nghe rồi Phật thương mình hơn, mà tụng cho chính mình. Mà chính vì tụng cho chính mình đó, cho nên ngày nào tụng xong rồi mình cũng có một câu sao: tự quy y Phật, cầu cho chúng sanh thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. Tự quy pháp, cầu cho chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. Tự quy tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng, hết thải không ngại. Như vậy thì ba câu tự quy y đó, mỗi thời kinh mình đều tụng, là tượng trưng cho cái gì? Làm gì thì làm, cuối cùng chúng ta cũng phải trở về nương tựa Đức Phật trong ta, giáo pháp trong ta, và sự hòa hợp ở trong ta. Còn tam bảo mà bây giờ mình lại tam bảo bên ngoài, đó là thế gian thôi, tượng Phật, quyển kinh thôi. Nhưng mà cái quan trọng là mình biết quay trở về với chính mình. Cho nên mình tụng kinh đó là để mình xoay lại những cái lời kinh như những tấm gương, xoay lại để cho chúng ta soi lòng của mình trong một ngày qua. Thí dụ như hồi sáng giờ mình giận cái người đó, mình nguyên một câu: từ nay về sau mình không muốn thấy mặt người đó nữa. Tới chiều lại mình tụng thời kinh, thì trong đó có cái câu là: cả ngày không nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt. Trời ơi, nó trúng quá. Hồi sáng mình nói vậy đó, thì tự nhiên mình thấy là tại sao mình nói như vậy. Pháp Hòa có thưa với đại chúng một lần là có một vị đệ tử vì giận chồng, chồng rồi chồng đi rồi xong gọi về là cô không có tiếp điện thoại. Và không ngờ cái cú điện thoại đó, cái cúp phone đó là cái lần cuối cùng. Tại vì sau đó anh bị tai nạn, anh mất. Thì cô mới nói rằng cứ cái câu nói đó, anh muốn nói chuyện với em, và cái hình ảnh con cúp cái phone đó không bao giờ nó nhạt đi ở trong lòng. Cũng giống như câu chuyện mà kể, có một cái đứa nhỏ đó, nó đi chơi với ba nó, thì ba nó hối nó về, thì nó chỉ xin là: ba cho con 5 phút nữa đi ba. Thì bữa đó ông giận quá, ông bỏ đi. Thì cái thằng nhỏ, ông đi trước, thì thằng nhỏ lẻo đẻo sợ ba nó bỏ nó lẻo đẻo đi theo. Thì không ngờ ngay cái giây phút đó chiếc xe đi tới, tông nó chết. Thì từ đó về sau thì ông mới nói rằng: không phải chỉ 5 phút nữa, mà cho dù 50 lần của 5 phút nữa, cha cũng sẽ cho con. Thì nếu mà ông nán lại 5 phút á, thì đứa nhỏ đó có thể nó qua được cái chiếc xe đó. Ở đây mình không nói cái vấn đề duyên nghiệp tới giờ tận số gì của mỗi người, nhưng ở đây mình nói cái tình cảm hằng ngày chúng ta đối với nhau thôi. Thí dụ bây giờ mình chửi cái người kia, mình rủa xả cái người đó. Như có một em nó nói Pháp Hòa, có một lần con, mẹ con rủa con đi ra đường xe tông chết. Thì nó xoay qua nó hỏi mẹ: nếu thật sự con xe tông chết mẹ có buồn không? Thì tự nhiên mẹ nói làm sao? Tỉnh thức lại. Và mẹ mới nói: từ đó về sau con không bao giờ con dám rủa con của con nữa. Thành thử ra cái lời kinh đó như một cái tấm gương, nó nhắc nhở mình. Giận quá thì chúng ta sẽ mất lý trí, chúng ta sẽ nói những điều, chúng ta sẽ làm những việc mà có thể tạo cho chúng ta cái sự ân hận về sau. Như có một cái gia đình lên nhà Pháp Hòa, thì cái người em nói là: người anh bây giờ hư quá, con nói ba mẹ con bỏ. Nhưng Pháp Hòa có nói vậy không được đâu, thầy biết chắc ba mẹ sẽ không làm được điều đó. Tại vì dù sao đi nữa, anh em có thể nói như vậy, nhưng mà cha mẹ không có nói được. Mặc dù cha mẹ rất khổ, nhưng mà thủy chung con thì vẫn là con. Mình có phước thì được đứa con nó ngoan, nó nên người. Mình vô phước, mắc nợ thì gặp người con không biết lo và làm khổ mình. Mà thậm chí tới ngày mình nhắm mắt mà người con vẫn chưa thức tỉnh, thì điều đó người mẹ cũng chưa hề bao giờ trách con. Thành thử ra ở đây Phật cũng vậy. Mình có bỏ Phật nhưng Phật không bao giờ bỏ mình. Cái chữ bỏ đây là gì? Luôn luôn nhìn xuống chúng ta với cặp mắt thương yêu, dù chúng ta có quên tu. Thí dụ như mình vui coi, mình lơ lơ à, tụng cho có vậy. Nhưng mà hôm nào mình khổ, tụng tha thiết lắm, có thể tụng cả ngày á. Nhưng mà khi nào mà không có khổ á, có thể một tuần tụng một bữa à, hoặc là đợi cuối tuần đi chùa luôn cho nó tiện. Ví dụ vậy đó. Cái đó là cái kiểu phàm phu của ta thôi. Nhưng mà đôi khi chúng ta cần phải sự nhắc nhở. Cho nên hay lắm, tại sao mình phải nghe Pháp? Bởi vì cái thời gian nghe Pháp là thời gian được nhắc nhở. Tại sao chúng ta phải tụng giới? Vì khi chúng ta tụng giới là nhắc nhở chúng ta lại ý thức được khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra. Con xin học theo hạnh ái ngữ và lắng nghe, để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau cho người. Tụng cái lời đó một tháng một lần tự nhiên nhắc mình liền. Thì ra cái giới thứ tư của chúng ta thọ không nói những lời gây đau khổ cho người, là từ cái tâm niệm an lành, là chúng ta muốn giữ cho người kia không đau khổ qua lời nói của mình. Vì không có tụng là sẽ quên. Hỏi thọ giới chưa? Trời, tôi quy y lâu rồi, 30 năm rồi. Hỏi năm giới gồm có những gì thì mình nói nó không thư lớp. Người ta mới nói ủa sao nói chuyện không thư lớp vậy? Nó miễn có là thôi chứ. Lúc nào mình cũng có những cái cách để mình bào chữa cho mình. Cho nên mình đó, lúc nào trong túi mình nó cũng đầy đủ một số vốn nghe, nhưng nhị tại bị. Con muốn tụng kinh lắm nhưng cái này. Con muốn tu lắm mà bị. Con muốn đi chùa lắm mà tại. Hỏi tại gì? Tại con ưa, không ưa cái bà đó con không đi. Như vậy là tại bà đó chứ không phải tại mình, và cũng không phải tại Phật. Tại cái bà đó mà mình không tu, lộ lã vô cùng. Thành thử ra đừng cái nhân nhị tại bị, lúc nào mình cũng bỏ vô túi, và mình lúc nào cũng có cách để mình làm cho cái con đường tu của mình nó lui. Cho nên tại sao nhà Phật bất cứ hình ảnh của Phật nào cũng ngồi trên hoa sen? Bởi vì hoa sen là một loài hoa ở trong bùn mà không nhiễm bùn. Hoa sen là một loài hoa phải trồng trong bùn để vượt bùn. Ở đây thì mỗi tuần mình có thời gian để mình chia sẻ những cái vấn đề trong cuộc sống hàng ngày của mình. Cái gì mình cũng cần, nhưng mà đôi lúc mình tập không có thôi. Sống nổi không? Thí dụ như ngày nào mình cũng ăn cơm, mà có những ngày sẽ không có cơm ăn bún. Tập được không? Cho nên mình tập được như vậy thì cuộc sống của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Và không lúc nào cũng phải có, lúc nào cũng có xe hơi, bước ra là có xe đi. Mà có những ngày xe hư, thử đi xe bus hay là thử đi bộ, và thậm chí cancel không đi, ở nhà thử. Mình phải cho mình một cái cách sống như vậy thì mình mới thoải mái được, mình mới hạnh phúc được. Gần hôm bữa tôi là có thưa đại chúng là năm 2000 á, có một cái đại hội thế giới lãnh quy tụ các nhà lãnh đạo thế giới, lãnh đạo tinh thần, gọi là chúng ta gọi là lãnh đạo tinh thần thế giới, thí dụ như các vị Phật giáo, Thiên Chúa, Tinh Lành vân vân họp lại. Và đã đề xuất ra những cái vấn đề mà liên hệ tới đời sống con người. Và trong đó có một cái vị đề nghị rằng á, chúng ta nên tập là có một ngày trong một tuần lễ, tập có một ngày không đi xe. Nếu mà chúng ta đồng loạt thực tập với nhau thì tự nhiên chúng ta sẽ cứu vãn được môi trường khá lớn. Và gần đây người ta cũng đưa ra những cái bài viết á, là vấn đề đề xe đó, đề xe cho 5-10 phút á. Và người ta có nói rằng có những chiếc xe bây giờ không cần phải đề trước nữa. Và cứ tưởng tượng một người 10 phút thải ra những cái chất khói của xe, một người 10 phút thôi, mà trong một thành phố như vậy thì bao nhiêu chiếc xe, thì cái môi trường nó sẽ như thế nào. Quý vị đi qua bên Los đó,
buổi sáng mà đi lên những chiếc cầu là nhìn ở dưới không thấy một cái bóng xe, khói xe không, ở bên Los Angeles. Thành thử ra thỉnh thoảng mình cần phải đi ra Tây Thiên để hít thở. Thôi xin không dám làm mất thì giờ của đại chúng nữa, đã đến giờ chúng ta nghỉ ngơi, có tiết mục khác. Xin cảm ơn đại chúng đã để thì giờ đến chùa tụng kinh và chia sẻ những cái sự tu học của mình. Và quý vị nào có những câu hỏi đó thì quý vị cũng viết ra rồi quý vị đưa qua bên chùa, thì mỗi tuần Pháp Hòa gặp quý vị thì chúng ta làm lợi nhau qua những câu hỏi của mình. Thay vì Pháp Hòa phải chọn một đề tài thì quý vị thắc mắc cái gì, quý vị ngại không hỏi, cứ viết ra giấy rồi quý thầy sẽ tuần tự giải thích cho quý vị luôn. A Di Đà Phật. Giờ xin đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Bồ Tát đã hóa thân, vẫn du muôn ngàn nơi, Bồ Tát vẫn thị hiền. Tâm bao la trời biển, hành nguyện không kể xiết, sức uy linh tự tại, cứu độ vạn loài chúng sinh, khiến cho đều quy kính. Bảo lìa hắn đường mê, chứng an vui niết bàn, dứt khói trầm luân khổ hình. Minh châu và tích trường soi sáng cùng pháp an, bao phiền muôn nghiệp chướng giải thoát khắp mười phương. Nam mô bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trời đất chuyến rời, nguyện xưa chẳng đổi thay, viên dung không ngại ngăn, đường đi đã hình thành. Hiến cung mấy tòa trùng, điềm lành phố hiền khắp, mở toàn cửa địa ngục, sáng rực Bồ Đề nhất tâm. Thoát ra ngoài tam giới, không còn nghiệp chướng tự sinh, khiến chàng niềm thanh tịnh, kinh lễ thành tâm cúng dường. Minh châu và tích trường soi sáng cùng phá tan, bao phiền muôn nghiệp chướng giải thoát khắp mười phương. Nam mô bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.